Đến đây thì tới chương Di Lặc. Chương Di Lặc này là cũng là chương rất là quan trọng, không? Thì khi ấy Bồ Tát Di Lặc ở trong đại chúng á, mới liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với chân Phật, đi quanh bên phải ba vòng, rồi quỳ dài, chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, Ngài đã rộng vì Bồ Tát mở kho bí mật, khiến cho cả đại chúng ngộ sâu nghĩa luân hồi, phân biệt được tà chánh, hay thí con mắt đạo vô quý cho tất cả chúng sanh đời sau, đối với đại niết bàn sanh lòng tin quyết định, không còn trở lại cảnh giới luân hồi, cảnh giới luân chuyển, mà dấy lên cái thấy soi vần, tức là cái thấy luân hồi đó. Tức là Ngài Di Lặc này đứng lên, Ngài cũng trước là khen ngợi Đức Phật, không? Rồi Ngài mới thưa hỏi, tức là Ngài tán thán Phật là mở kho bí mật, không? Khiến cho đại chúng ngộ sâu nghĩa luân hồi. Vậy thì cái kho bí mật đó ở đâu mà mở? Cho nên nhiều khi học theo chữ nghĩa, rồi người ta cũng thành tưởng tượng, không? Tưởng tượng là có cái kho bí mật gì đó, không? Cho nên Phật mở, không? Nhưng mà không ngờ đây là cái ý nghĩa để mà chỉ ngay nơi mình thôi. Đây là cái ngay ở trong tâm chúng sanh đây, chứ không gì khác. Tức là đây là ngộ được cái chân, nó tùy theo cái vọng, không? Cho nên gọi là vàng đã ngay trong quặng, tức là rõ được cái chân nó tùy, nó sẵn ở trong cái vọng, ngay nơi cái thân tâm hư vọng này nó có tánh viên giác ẩn trong đó. Mà lâu nay mình mê cho nên không thấy, cho nên đồng lưu chuyển với nó, giống như là gọi là, đây gọi là như thuyền đi mà thấy bờ dời đó, hay là mây bay mà thấy mặt trăng chạy. Thì bây giờ mới đây là mở khôi mặt cho mình nhận rõ thấu được cái chân thật ở trong đó, nghĩa là ngay trong luân hồi sanh tử mà phát minh ra cái tánh Như Lai đại tịch diệt, gọi là tức là cái tánh phi luân hồi đó là. Thì cái chỗ này thì mắt phàm đâu có dễ gì mà thấy được, phải là con mắt Phật mới nhìn thấu, không? Cho mới khai thị, mới mở được cái chỗ đó để mà đánh thức cho chúng sanh. Cho nên đó đúng là cái kho bí mật đó. Rồi ngộ sâu cái nghĩa luân hồi. Thì ngộ sâu tức là sao? Tức là thấu qua luân hồi, không? Tức là ở trong luân hồi đó, nhưng mà phải thấu qua cái luân hồi đó đến cái chỗ gọi là phi luân hồi, chứ không phải dừng ở trên cái luân hồi. Cho nên đây là gọi ngộ sâu, chứ không phải là mình chỉ hiểu luân hồi, phân tích ở trên luân hồi, dừng ở trên luân hồi đó thôi. Rồi phân biệt được tà chánh, tức là thấu rõ được đâu là cái tâm luân hồi, đâu là cái tâm thể chân thật, không có lầm lẫn giữa cái tà chánh hay giữa cái chân cái vọng. Rồi hay thí được con mắt gọi là con mắt đạo vô quý. Vô quý tức là không có sợ sệt, tức là cái chỗ an ổn nhất trong cái kiếp luân hồi này. Tức là ngay ở trong luân hồi mà mở cho thấy được cái chỗ chân thật gọi là phi luân hồi, thì đó là cái chỗ gọi là an ổn trong cái sanh tử này. Cho nên đó gọi là thí của mắt đạo vô quý đó, không? Nhận rõ sống cái đó rồi là không còn phải sợ ở trong cái sanh tử này. Rồi đối với đại niết bàn sanh lòng tin quyết định, không còn thối chuyển trở lại trong luân hồi, tức là không còn bám theo cái thấy luân hồi, bám theo cái tâm luân hồi nữa. Đó là Ngài coi như là cũng tán thán Đức Phật. Rồi kế đó Ngài mới hỏi bạch Thế Tôn, thứ nhất là nếu các vị Bồ Tát và chúng sanh đời sau muốn dạo chơi biển đại tịch diệt của Như Lai thì nên làm sao đoạn dứt căn bản luân hồi? Đây là cái quan trọng đối với mình đó, mình cái đời tu của mình đó, mình tu là tu giải thoát, giải thoát luân hồi. Thì như vậy thì đây là làm sao mà đoạn dứt cái căn bản luân hồi? Thứ hai là đối với các luân hồi thì có mấy chủng tánh ở trong đó, rồi tu bồ đề của Phật có mấy hạng sai biệt. Thứ tư là hoài lại trong trần lao thì phải lập bao nhiêu thứ phương tiện giáo hóa để độ các chúng sanh. Đó là bốn câu hỏi. Và kính mong Thế Tôn chẳng bỏ lòng đại bi cứu thế, khiến cho tất cả những Bồ Tát tu hành và chúng sanh đời sau được con mắt tuệ trong sạch, soi sáng nơi gương tâm, tỏa ngộ tròn đủ tri kiến vô thượng của Như Lai. Nói lời đó rồi thì năm vóc gieo xuống đất thưa thỉnh ba lần như thế, sau cùng là trở lại chỗ ngồi. Đó, vậy thì câu hỏi là gồm có bốn, đúng không? Một là muốn dạo chơi nơi biển đại tịch diệt của Như Lai thì làm sao đoạn dứt cái căn bản luân hồi, tức là phải thực sự dứt cái căn bản này á, thì mới thật sống được trong cái biển đại tịch diệt của Như Lai, cho nên mới gọi là dạo chơi đó, dạo chơi trong biển đại tịch diệt của Như Lai. Thì chỗ đó là cái chỗ coi như là cái nguồn sống chân thật, không là chân thật mà gọi là vĩnh hằng đó, cho nên đó là chỗ sống an ổn nhất. Muốn cái đó thì phải thực sự dứt cái căn bản luân hồi. Đó. Và cái thứ hai là đối với các luân hồi đó thì có mấy thứ chủng tánh, tức là thấu tột qua mọi cái chủng tánh sai biệt ở trong luân hồi. Thứ ba là nhờ tu về Bồ Đề của Phật thì có mấy hạng sai biệt. Đây tức là để mà thấu rõ cái căn tánh sai biệt. Vậy thì để mà khi mà giáo hóa thì mình có cái phương tiện để mà làm lợi ích chúng sanh, tức là phần lợi tha, không? Rồi thứ tư là hoài lại trong trần lao này thì phải lập bao nhiêu phương tiện. Đây là cái phần cũng là độ sanh đó, phần lợi tha đó. Bởi vì chúng sanh thì có nhiều căn cơ sai biệt nó không đồng, tức là có nhiều bệnh, mà nhiều bệnh thì thuốc cũng phải có nhiều thứ thuốc, tức là có nhiều thứ phương tiện để cho thích hợp với những cái bệnh, với những căn cơ đó. Cho nên hỏi là phải lập bao nhiêu thứ phương tiện.